Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Hậu quả của sự từ bỏ Chúa. Nhưng trên lời Chúa trong cuộc truyền luật lệ ký chương 32, câu 15 đến câu 18.
Giê-xu run đã mập mạp và cất đá. Người trở nên mập, lớn và béo tròn. Người đã lìa bỏ Đức Chúa Trời là đấng dựng nên người và khinh dễ hòn đá của sự chứng cứu người. Chúng nó treo gẹo Ngài phân bì bởi sự cúng thờ những thần khác, chọc giận Ngài vì các sự gớm ghiếc. Tế lễ những ma quỷ chẳng phải là Đức Chúa Trời, quỳ lạy các thần mà mình chưa hề biết, tức là các thần mới vừa đến ít lâu mà tổ phụ các ngươi không kính sợ. Ngươi không kể đến hòn đá sanh mình và quên Đức Chúa Trời đã tạo mình.
Câu gốc của bài học, người đã lìa bỏ Đức Chúa Trời là đấng dựng nên người và khinh dễ hòn đá của sự chứng cứu người. Phục truyền chương 32 có 15 phần B. Câu hỏi suy gẫm. Dân Israel từ bỏ Đức Chúa Trời trong thời điểm nào của cuộc sống? Cơn giận của Chúa thế nào trước sự bại hoại của dân Ngài? Từ kinh nghiệm đau thương của dân Israel, chúng ta được nhắc nhở điều gì? Kính thưa quý vị, sau khi kể ra những điều vĩ đại Đức Chúa Trời đã làm trên dân tộc Israel trong bài ca của mình, ông Môi-se cảnh báo trước với dân Chúa về những lời buộc tội. Mở đầu câu 15 là lời miêu tả dân Israel trở nên to béo và mập tròn sau khi thụ hưởng cuộc sống sung túc trong miền đất hứa. Những tưởng, những khi sống no đủ dư đầy, dân chúng sẽ càng biết ơn Chúa và yêu mến Ngài nhiều hơn. Nào ngờ đâu cuộc sống thịnh vượng ấy là con đường dẫn đến những chuỗi ngày tăm tối nhất trong lịch sử dân Israel. Bởi khi đã được no đủ, dân Chúa lại đi dâng sinh tế cho ma quỷ, đi thờ lại những thần tượng mà họ chưa từng biết, là những thần tượng hư không mà tổ phụ họ không bao giờ khiếp sợ. Câu 17. Không ai có thể thấu hiểu hết cơn giận của Đức Chúa Trời là thế nào khi nhìn thấy dân Ngài đã làm những điều bại hoại như vậy. Đến nỗi ông Môi-se đã dùng những từ như chọc giận, phân bì, nghĩa là ghen tức, để diễn tả cơn giận của Đức Chúa Trời. Có thể nói, hành động tội lỗi của dân Israel không chỉ là vô ơn với Chúa mà thôi. Nhưng tội lỗi lớn hơn hết là họ đã lìa bỏ Đức Chúa Trời, là đấng đã tạo dựng nên họ và cứu chuộc họ ra khỏi xứ nô lệ để trở thành một dân biệt riêng cho Ngài. Chính bởi sự từ bỏ cội nguồn, từ bỏ đấng duy nhất có quyền năng bảo vệ và che chở họ, đã làm cho những trang sử của dân Israel về sau nhuốm đầy nước mắt và sự hối tiếc khôn nguôi. Khi đang đối diện với những khó khăn trong cuộc sống, chúng ta thường bám chặt vào Chúa để kêu cầu. Thế nhưng, khi mọi thứ diễn ra hanh thông, thuận lợi, chúng ta rất dễ lìa bỏ Chúa. Khi mọi việc trong cuộc sống diễn ra quá suôn sẻ, chúng ta cũng dễ quên đi những ơn lành Chúa đã làm cho mình. Lúc đó, chúng ta thấy mình không cần lệ thuộc nhiều vào Chúa nữa, rồi dần dần xa cách Chúa và cuối cùng là loại bỏ Chúa ra khỏi cuộc đời mình. Từ kinh nghiệm đau thương của dân Israel, chúng ta được nhắc nhở một điều, sống vô ơn là khởi đầu của sự sa ngã và từ bỏ Chúa là điều bi thảm nhất của một cuộc đời. Khi chúng ta sống trong tinh thần biết ơn Chúa, nhận thức rằng Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng nên mình, cứu chuộc mình, mọi điều mình có được đều đến từ Ngài, thì chúng ta sẽ sống đúng với vai trò của một vật thọ tạo và cuộc sống chúng ta sẽ hữu ích cho Chúa nhiều hơn. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng đã tạo dựng nên con và cứu chuộc con. Xin giúp con luôn sống trong tinh thần biết ơn Chúa, luôn đi trong đường lối Ngài, dù hoàn cảnh sống khó khăn hay thuận lợi. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có thường xuyên nhớ đến Chúa và nương cậy Ngài lúc cuộc sống hanh thông thuận lợi không? Những khi suôn sẻ đủ đầy, luôn biết ơn Chúa mỗi ngày trao ban, dầu cho muôn nỗi gian nan vẫn không lìa bước khỏi ràng của Cha. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.